Chúa ở cùng anh chị em
và cùng
chúa em mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 9 câu 9 hết câu 13. Một hôm Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng phắt dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy đi mà học cho biết ý nghĩa câu này: ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn lễ tế, vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay giáo hội kính thánh Matthew tuần loạn. Ông này có nhiều điểm để chúng ta có thể bắt chước, vì Chúa không chỉ muốn chọn 12 người Do Thái làm môn đệ hay tông đồ, mà theo tin mừng của Luca phải còn chọn tới 72 nữa kìa. Mà chúng ta hiểu con số 72 môn đệ, nếu đọc ở Sáng Thế Chương 10 thì nó là dòng tộc của Noe, mà ta biết chuyện Noe là một thánh. Số đồ hồng thủy thì chỉ có con cháu nó em còn trên trái đất này, mà đồ hồng thủy báo trước về vị thánh nhân tài, cho nên con cháu nó em là báo về tất cả những người đã lấy vị thánh tài. Chúa muốn họ phải sống cái ơn gọi làm tông đồ cho Ngài ngay từ lúc họ lấy nhận vị thánh tài. Từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ, con là vương đế, là ba cái nhiệm vụ của Chúa Giêsu. Các tông đồ đã nhận ba cái nhiệm vụ đó và thi hành ba nhiệm vụ đó là nhiệm vụ tông đồ. Cho nên khi Đức Giêsu về trời, Ngài sai các môn đệ đi tập hợp mọi người trên thế gian này để làm cho mọi người trở thành môn đệ của Ngài bằng cách là ban thánh tẩy rồi dạy họ những lời Đức Giêsu đã dạy. Để Ngài muốn tất cả mọi người trên trái đất này phải tiếp tay với Ngài làm cho ơn cứu độ được bao trùm khắp mặt đất. Cho nên chúng ta muốn đáp lại cái ơn gọi làm tông đồ của Chúa nói gương ông Matthew, thì chúng ta dựa vào cái cách sống đạo của ông Matthew hôm nay mà chúng ta tìm ra những cái điểm giáo lý để sống. Trước nhất là mình phải ý thức mình là người vô tội, vì Chúa nói là tôi đến để kêu gọi người có tội. Thứ hai là mình phải nâng đi dự lễ. Thứ ba là trong những sinh hoạt cuộc đời của mình, hãy đưa cái khác, những việc làm của mình từ sáng đến tối, ngày nào cũng như ngày đấy, phải chọn được tốt thôi chưa được. Làm sao công việc ấy, khả năng ấy, thời giờ ấy, điều kiện ấy, cho nó tốt hơn cơ. và có thể làm sao nó tốt nhất kìa. Bất cứ sự lựa chọn nào, chúng ta cứ tìm cách tốt thôi, có cách nào tốt hơn không, và tốt nhất đó, thì đó là làm tốt đồ cho Chúa đấy. Trở lại vấn đề thứ nhất là mỗi người phải ý thức mình là người có tội. Như tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 9 câu 13: tôi đến không phải kêu gọi người công chính mà kêu gọi những người tội lỗi. Vậy thì mình cứ phạm tội đi à? Rồi Chúa kêu gọi đừng sống công chính à? Tại sao Chúa bảo tôi kêu gọi công chính và kêu gọi người tội lỗi? Người công chính ở đây, chúng ta có thể hiểu hai cách. Nếu hiểu công chính trong Chúa Giêsu thì ai đã thuộc về Chúa Giêsu rồi thì ngài không kêu gọi nữa. Ngài cũng gọi những người ở ngoài Chúa Giêsu, chưa thuộc về Chúa Giêsu, bởi vì dưới nhìn của Thiên Chúa không ai công chính cả, ngoại trừ nhờ Chúa Giêsu mà công chính. Cho nên tôi đến không kêu gọi người công chính. Phải hiểu cái nghĩa thứ nhất là những ai đã thuộc về Chúa Kitô rồi, được là người công chính rồi. Như Phaolô được Chúa kêu gọi, ông cái công chính trong Chúa, ông là môn đệ của Ngài rồi, thì ông Chúa phải dùng ông để kêu gọi những người khác, những người chưa thuộc về Ngài. Thứ hai, cái ý nghĩa Ngài nói tôi đến không kêu gọi người công chính là Ngài muốn kết án những luật sĩ và biện phái. Họ tự hào, tự mãn, họ có luật Môi-se, họ nghĩ là như thế đã đủ làm cho công chính. Những người nào tự hào, tự mãn vào bản thân mình, vào bất cứ một cái gì, kể cả luật Môi-se, không bao giờ nên công chính đâu. Chỉ được công chính trong Giê-xu thôi. Thế thì những người đã tự hào, tự mãn, không cần đến Giê-xu, thì Ngài không kêu gọi được ích lợi gì. Nó chẳng nghe đâu. Tôi nhớ ở trong Luca chương 18, một người biệt phái tự hào giữ luật công chính. Họ giữ, ông này giữ cắt kẽ những luật nhỏ nhoi như là nộp thuế thập phân. Ông còn làm hơn luật đòi hỏi nữa. Người Do Thái một năm ăn chay 2 lần. Ông nói tuần tôi ăn chay 2 lần cơ. Ông còn giữ luật cặn kẽ hơn. Ông khoe, đến giờ thử khoe ông là người công chính. Chúa đâu có đón nhận đâu, đuổi ra khỏi thành. Đấy, còn những người thu thuế đấm ngực, chẳng ai thương con ngoại Chúa. Chúa bảo người là mày đi, cũng nên người công chính đấy. Thấy chưa? Đấy, cái hình ảnh chúng ta đọc ở Luca 9:18 thì thấy được hai người đến đền thờ cầu nguyện với quả thật. Một người mà tự mãn về sống lề luật, đâu phải công chính đâu. Còn một người nhận biết tội mình mà xin Chúa thương xót thì lại công chính. Đấy, cứ gọi cái người đó, người nhận biết tội mình và sám hối, như người thu thuế đến đền thờ đấng ngự để xưng thú tội với Chúa. Chứ còn cái cớ mà cái anh đến để khoe công đức với Chúa thì anh này rất là tồi tệ. Chẳng những anh không tin vào Chúa mà anh còn tìm cách chống Đức Giêsu, và ai theo Đức Giêsu anh tìm cách anh diệt. Nó đọc ở lúc Gioan chương 7 từ câu 47-48, cái bọn tự hào mình là công chính giữ luật đó, tức cuồng đến vì thấy có nhiều người theo Đức Giêsu, cho nên họ sai thủ hạ của họ đi bắt Đức Giêsu để họ triệt. Thì như vậy Chúa cứ kêu gọi họ cũng chẳng nghe. Thế nên Ngài bảo tôi đến không kêu gọi những người công chính là cái cỡ như vậy. Vì thế thì Phaolô trước đây cũng là cỡ công chính, như những người bị phái bị Chúa kích chúc dự. Nhưng mà khi ông ta nhận biết lỗi mình, ông trở về với Thiên Chúa, thì ông thấy là ông chẳng công chính một chút nào hết á. Nên ông nói với giáo đoàn Roma ở chương 3 câu 10 đến câu 12 bảo là: tôi không công chính thì tôi ý thức đã đành rồi, nhưng mà tôi còn nói rõ rằng Kinh Thánh nói rằng chẳng có một ai công chính, một cũng không, tất cả hư đốn cả đủ, không có ai công chính đâu. Cho nên ông viết thư cho người môn đệ của ông trong bức thư thứ nhất gửi cho Timôthêu chương 1 câu 9 cũng nói rằng: luật lập ra cho những kẻ sống vô luân, sống giản ác. Luật lập ra cho kẻ sống vô luân, chứ không phải luật lập ra cho người công chính. Cụ thể như luật của Môi-se là lập ra cho bọn vô luân, chứ cái luật ấy nó không cần cho người đã thuộc về Chúa. Người thuộc về Chúa Giêsu thì giữ luật Chúa Giêsu. Hết luật, người thuộc về Chúa Giêsu thì được cứu độ nhờ ân sủng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, chứ không phải người đó do giữ luật Môi-se hay là bất cứ thứ luật gì giữ luật mà tưởng là được cứu độ, mà là do ân sủng, do công nghiệp của Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại cái lời Phaolô nói với Timôthêu là luật lập ra cho kẻ vô luân, chứ không phải cho người công chính. Tuy nhiên, những ai được trở nên công chính trong Chúa Giêsu thì ông Phêrô ông nhắc nhở ở thứ hai chương 2 câu 7: người ấy phải là người ngao ngán, cực phiền trước thói phóng đãng. Đã thuộc về Chúa Kitô là người công chính thì phải cay đắng hay là ghét hay là thù những cái gì, cái lối sống phóng đáng phi pháp. Phải là người sống có kỷ luật, phải là người sống nghiêm túc cho người ta kính mến mình, chứ không phải buông thả theo tính sắc thịt của mình. Tưởng là mình công chính được, muốn sống là người sống đâu, thưa đối chắc của nó. Bởi thế cái vi trùng phi pháp ông Phêrô nói ấy, đừng có sống cái kiểu phi pháp thì cái lăng loàn lắm, nó xâm nhập hết mọi người, không ai chịu chúng ta đâu, ngoại trừ vì lương y tuyệt vời đó là Giêsu. Cho nên ngài tự nhận ngài là một vị lương y. Thế vì vậy mà khi người ta trách Đức Giêsu tại sao lại ngồi ăn chung với thu thuế và tội lỗi, thì ngài trả lời: tôi hỏi các ông, người khỏe cần lương y hay là người bệnh? Hỏi tức là phải trả lời, người khỏe hay là người bệnh cần lương y? Hắn không phải là người lành mạnh cần lương y, mà là người đau ốm mới cần lương y. Các ông hãy đi học điều này. Ô-xê chương 6 câu 6 làm này, làm gì đâu? Thì Ô-xê sẽ phát cơ học để có thuộc của mình.
Ô-xê chương 6 câu 6: tấu tình yêu Chúa không muốn lấy vợ.
À đúng rồi, đấy Chúa Giêsu nói với bọn cho khác này, học cái câu đó: ta muốn tình yêu, Ô-xê chương 6 câu 6, ta muốn tình yêu không muốn lấy vợ. Các người cứ nghĩ rằng các người dâng lễ vật ở nhà thờ là đẹp lòng Chúa, là nên công chính được không? Nếu các người có sống công chính thì sống bằng tình yêu, mà muốn có tình yêu thì phải kết hợp với Giêsu, bởi vì chỉ có Thiên Chúa là tình yêu. Đó là chương 4 câu 8: ngoài Chúa Giêsu chẳng ai tình yêu. Một Cô Tô 16:22 nói gì chị?
Ai không yêu mến Thiên Chúa nó là đồ khốn kiếp.
Ai không yêu mến Thiên Chúa nó là đồ khốn kiếp. Nghe hơi nhức nhối đấy. Của Quy Tô 16:22. Ai không yêu mến Chúa nó đồ khốn kiếp. Tại sao?
Tại vì kiểu có Thiên Chúa là tình yêu, mà không yêu Ngài thì làm gì có tình yêu, mà ai mà không có tình yêu thì khốn kiếp. Nhưng mà là yêu, là yêu Chúa nhé, chứ không phải vỡ ai cũng yêu đâu. Bé lúc này là thích hát cái bài gì? Lâu đài tình ái. Nên chưa, sáng nay hỏi cái lâu đài tình ái cho nó có cái gì, chắc chắn hiểu. Lâu đài tình ái, ai lại còn lâu đài tình ái? Nó vậy là yêu, cho nó rải cái tiền. Trời ơi. Yêu là yêu Chúa và yêu mọi người. Lý do mọi người do thấy đặc biệt giới, biệt phái và luật sĩ kết án những người thu thuế và đồng hóa họ là và từ đó cho nên họ mới nói với Đức Giêsu, trách Giêsu là tại sao ông ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi. Tức là thu thuế là tội lỗi đấy. Thế thì họ kết án người thu thuế tội lỗi vì lý do nào? Bình thường người ta cho rằng những người thu thuế là những người cây dựa vào thế lực của Roma, lạm dụng quyền mà bóc lột dân tộc mình. Bởi vì thời ấy người Do Thái phải nộp thuế cho Roma, Roma không đứng ra lấy thuế mà trao cái nhiệm vụ ấy cho người bản xứ, cho người địa phương, cho người Do Thái nộp, thu và nộp cho Roma. Thế giờ ra người nào được Roma đặt làm việc thu thuế thì họ dễ giàu lắm, lạm dụng mà. Có nhiều cách lạm dụng. Có khi dùng người ta đến người ta đóng thuế, thì bảo không, tôi đang bận để lát nữa. Thứ như vậy thì phải muốn cho người thu thuế thu cho lệ thì phải đưa nó dày dày, đưa nó quá cái mức ấn định thì người ta nhận ngay thôi. Hoặc làm khó dễ này, làm khó dễ kia. Chúng ta cứ thấy nhiều cảnh sát ấy, vời xe lại, sáng chưa có cà phê, vời xe lại. Chả biết cái xe ta có cái gì mà cứ vời lại mà, tại vì ông chưa có cà phê. Ông ấy tìm, soi mói, à cái này, cái đèn này, không sáng, sáng chưa đủ, sáng cái đèn chưa đủ, thì phải. Ê, cái nốt xe thế này chưa cứng đủ thì phải là có thể là tìm cách này nữa. Thì cái ông nào mà bị cảnh sát vừa đến ấy, thôi biết thân biết phận chạy lẹ đến bắt tay đi, thế là đi thôi. Ví dụ thì bắt tay này trong nó ấm lắm, làm thủ tục đầu tiên đấy. Tôi thế này thì chúng ta trên bàn nào có biết đâu, thủ tục đầu tiên là gì đó? Thủ tục đầu tiên là thủ tục tiếp thứ năm, nói ngược lại, đầu tiên là tiền thâu. Đi mọi sự êm xuôi thôi, người ta dễ làm dụng lắm. Cho nên người thu thuế cũng có thể là lạm dụng cái đó mà lấy cao hơn cái mức của Đế quốc Roma ấn định để mình chỉ nộp cái đúng cái chỉ tiêu cho Roma ra, còn mình được gửi với người hoàng đạo. Chính ông Giacêu ở Luca chương 19 câu 8, ông cũng thú nhận với Chúa Giêsu khi đến nhà ông ấy. Ông nói là tôi bán gia tài của tôi chia cho người nghèo một nửa, phần còn lại tôi đền gấp 4 lần đối với những ai tôi đã làm thiệt hại. Rất là ông tốt tự nhận ra là mình là người thu thuế làm thiệt hại người ta, là bóc lột người ta đấy, là lấy quá cái mức ấn định đấy. Ông bảo tôi đền gấp 4, Nhưng thứ hai mà người Do Thái nói chung và biệt phái luật sĩ nói riêng kết án dưới thu thuế có tội. Tội thứ nhất là cái tội không chung, cái tội tạo cái điều kiện cho đế quốc Roma và thống trị mình. Bởi vì lấy thuế của dân để nộp cho ngoại xâm là một hành động Việt Nam gọi là rước voi về giày mổ. Người Do Thái đang muốn thoát ra nô lệ anh của Roma, mà bây giờ ông mất theo để lấy thuế của dân tộc mình đang khổ, đang bị trị để nộp cho Roma, để tạo cho Roma cái thế lực mạnh mà thống trị mình. Hành động là phản dân, phản nước rồi. Hành động tội lỗi đó là rước voi về giày mổ. Thời ấy người ta gọi là loại đi ý thánh. Ý thánh tức là đi không trông cậy vào Chúa mà trông cậy vào thế lực của người đời. Trong khi đó, lời tin của người Do Thái họ tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh bảo vệ của Chúa. Họ vẫn đọc ở trong Thánh Vinh 20-19 câu 8 đó là người ta thì cậy vào thế lực người đời, thế lực của chính sức mạnh của con người như là chiến xe pháo mã. Nhưng dân Do Thái chúng tôi chỉ cậy nhờ vào danh gia mê mà thôi. Đó, người ta vẫn tự hào, chúng tôi chỉ cậy nhờ danh gia mê là chúng tôi chẳng sợ ai. Người đời thì cậy vào sức mạnh của vũ khí, sức mạnh của tài kéo của loài người, còn chúng tôi cậy vào danh Chúa mà thôi. Vậy mà cái ông thu thuế Lê-vi này hay ông Matthew này lại cậy nhiều vào thế lực Roma là một cách ông muốn nói được cậy nhiều vào Chúa ích lợi gì, cậy nhiều vào Roma có tiền này, cậy nhiều vào Roma họ bảo vệ cái gia tài của mình, cái mạng sống mình này. Cái tội đó là vừa tội phản quốc, tội phản dân, tội phản đạo, tội chống Chúa đấy. Đâu nó lại với cái nhìn của người Do Thái thời bấy giờ, người ta kết án hay người ta đồng hóa người thu thuế với người tội lỗi là như thế. Thế nhưng mà Chúa Giêsu đến ngày bảo tôi đến để kêu gọi người tội lỗi, ai đến với Giêsu mà sám hối xưng thú tội mình vì Ngài là đấng toàn năng và yêu thương thì Ngài lại biến tội ra ơn. À, nhớ như nào Roma 5:20 nhớ thì đưa lên Roma chương 5 câu 20
Roma chương 5 câu 20 dầu cho cha mẹ có bỏ
Roma chương 5 câu 20
Roma chương 5 câu 20 ở đâu có
ôi anh đâu đây ra đây ông Huy ra đây anh cảm thấy đấy anh cảm thấy đây đây xem xin đáp lại cha mỗi ngày học của cha một câu này mày nào đọc Roma 5:20
Roma chương 5:20 ở đâu tội lỗi đã lan tràn ở đó ông sùng Chúa chen gấp bội.
Đối với những người biết sám hối thì Chúa toàn năng và yêu thương biến tội ra ơn. Ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng chan chứa. Để diễn tả ân sủng chan chứa chúng ta thấy rõ nhất là trong số các vấn đề Chúa Giêsu tuyển chọn ấy. Ông nào tội lỗi nhiều, ông đó làm lớn nhất. Đó. Trong số 12 môn đệ Đức Giêsu, Chúa cho yêu chọn ông Phêrô làm thủ lãnh, làm giám mục đầu tiên. Bởi vì trong số 12 ông theo Chúa Giêsu, không có ai xưng thú tội mình trước mặt Chúa Giêsu cả, ngoại trừ ông Phêrô. Và Luca chương 5 câu 8 sau khi bẻ cá ông bùa được rất nhiều ông quỳ trước Chúa Giêsu mà thầy ơi con có tội, thầy được lại gần con để đây đấy, thầy xa con đi. Đó chỉ có ông Phêrô nhận tội và không xứng đáng được Chúa Giêsu lại gần. Ông nói như vậy thì Chúa lại gần ông nhiều. Rồi cũng chỉ có ông Phêrô mà Chúa chửi để Satan, rồi là ông này chối Chúa ba lần tội nặng.
Cho nên khi Chúa Giêsu trao quyền cho ông lãnh đạo hội thánh sau khi ngài từ chức xuống lại, ngài nhắc khéo về ba lần ông đã chối thầy. Con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ngài nói ba lần như vậy là nhắc đến tội của ông ta. Ông phải nhớ là ông là người có tội, chẳng xứng đáng gì với cái tình thương và ơn huệ của Chúa. Lúc đó Chúa mới trao quyền cho ông. Chúng ta đọc ở Gioan chương 21 câu 15 tiếp theo. Đó là cái người tội lỗi trong nhóm 12 thì lại là thủ lãnh, là giáo hoàng đầu tiên để diễn tả ở đâu tội lỗi nhiều của nó ân sủng trang giữa. Nhưng mà ông Phaolô còn tội nhiều hơn là ông Phêrô nữa kìa. Ông đã thú nhận với giáo đoàn và ông mới nói trong Nội Công Vụ chương 22 câu 4, Luca môn đệ của ông nghĩ lại lời thú nhận này: tôi không xứng đáng làm môn đệ vì tôi đã từng bách hại hội thánh. Và ông cũng xưng tội chống với giáo đoàn Roma là điều tốt trong tầm tay tôi biết tôi lại không làm, tôi cứ đâm đầu vào những điều tôi ghét ở Roma 7:18-19. Ông xưng tội với giáo đoàn Corinto ở thứ 2 ở chương 12:7-9: ba lần tôi đã van Chúa đừng để Satan vả tôi. Tức là ba lần rất là nhiều lắm. Satan đang nhà ông ấy, ông phạm tội nhiều lắm, phải ít đâu. Mà Chúa lại bảo ơn ta đủ cho ngươi, quyền năng của ta thể hiện trên con người yếu đuối. Ông biết bất lực và tội lỗi, chúng ta thấy không? Phêrô thì thú tội với Chúa có một lần, Luca chương 5:8. Còn ông Phaolô thì thú tội rất nhiều lần với mọi người. Cho nên ông nhận biết mình có tội thì ông cũng nhận ra rằng ông nhiều tội quá thì Chúa nhốt ông lại. Cho nên mở đầu cái bài đọc chúng ta vừa nghe Ê-phê-sô chương 4 câu 1. Nào, đọc Ê-phê-sô chương 4 câu 1, đọc lên. Đấy gì? Ê-phê-sô chương 4 câu 1.
Tôi là tù nhân trong Chúa.
À, tôi là tù nhân trong Chúa nhé, chứ không phải tù nhân trong lầu đài tỉnh hay. Đó. Chúng ta thấy ông ý thức của mình có tội, nhưng mà tôi bị nhốt lại, tôi là tù nhân trong Chúa. Chính vì sự khiêm tốn thành thật đó, và cũng chính vì ông cũng nhận ra ông có tội hơn số 12 môn đệ kia, cho nên ông mới tích cực làm việc nhiều hơn và khoe với giáo đoàn Corinto. Nào, ai thuộc 2 Corinto chương 1 câu 5. Nào, tôi này, 2 Corinto chương 1 câu 5.
Tôi là
đứa con sinh non để muộn, nhưng công việc của tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Các tông đồ thượng đẳng là 12 môn đệ chú trọng chứ. Thế ông tích cực lắm, phải nhận biết mình có tội, phải cố gắng hơn. Cũng vì cái lòng thành đó, sự kiên tương đó mà Chúa cũng như nhóm 12 đã sai ông làm tông đồ cho muôn dân, cho dân ngoài. Ông đã nói lại cái điều đó với giáo đoàn Galat ở chương 2, câu 2, câu 7. Tôi là Chúa dành riêng tôi để phục vụ dân ngoài. Bởi thế chúng ta nhìn vào đời sống của Phêrô hay là của Phaolô, là những người lớn nhất trong xã hội, là cột trụ của xã hội, là những người tội lỗi nhất, thì ai trong chúng ta lại có mặc cảm là tôi có tội, tôi cũng xứng đáng Chúa chọn tôi? Không ai được nói như vậy. Ngày thứ sáu tuần thánh, cái anh mà suốt cuộc đời nhân chôn chìa đồ người ta, làm sao mà làm gương sáng ta? Vậy nhưng mà anh sáng hối, anh được vào thiên đàng đầu tiên, anh trở thành người lãnh đạo tất cả những người tội lỗi mà.
người tông đồ đầu tiên của sự tội lỗi. Nó chẳng làm cái gì hết á, ngoại trừ sám hối, xin Chúa thương xót và theo Ngài thôi. Thế chứ, có vậy thôi mà anh trở thành cái người thủ lĩnh của tất cả những người tội lỗi để vào thiên đàng. Nói như vậy muốn khẳng định này, nếu ai không sám hối tội mình giống như tên trộm lành á, thì không được cứu độ, cho nên chúng ta trở thành thủ lĩnh. Đó là cái điểm thứ nhất, khi chúng ta ý thức về tội lỗi của mình, sám hối và đến với Chúa Jesus, Chúa cất nhắc chúng ta để con người cao cả. Thứ hai là khi chúng ta nhận biết tình thương của Chúa như vậy, biết mình có tội như vậy, hàng ngày tội cứ len lỏi vào con người yếu ảnh của ta, thì giải quyết bằng cách nào? Thưa đi lễ. Bởi vì Thánh Thể là trung tâm của ơn tha tội. Vì thế trong tin mừng hôm nay, cái hình ảnh mà Matthew chương 9 câu 10, Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Matthew này là toàn những người tội lỗi ngồi chung quanh với các môn đệ. Cái hình ảnh đó cho chúng ta gợi nhớ đến cái bầu không khí bữa tiệc của vua Babylon đối với vua Giàn Kim ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 15 từ câu 79. Khi vua Babylon toàn thắng các nước chư hầu xung quanh ấy, ông không còn đối thủ nữa, không sợ ai nữa, ông chơi rất là đẹp, là ông đóng cho tổ chức tiệc rất là lớn. Rồi vua mà ông ấy bắt được ở các nước chung quanh, ông ấy cho ra thả, bởi vì ông cho ta thắng hết rồi, bây giờ có đối thủ đâu mà phải sợ cao thượng không? Thì trong đó có vua Giàn Kim là vua của Do Thái bị nhốt tù. Hôm đó vua Babylon để cho ông vua Giàn Kim từ trong tù đi ra, rồi vua để mặc cho ông Giàn Kim cái áo cẩm bào đẹp nhất của vua. Trời ơi, tù mấy giờ mặc áo cẩm bào của vua. Rồi vua để cho Giàn Kim lên một cái ghế danh dự cao nhất trong các tiệc đấy để ăn tiệc với vua. Đó là ông muốn nói ta toàn thắng, không còn kẻ thù, chơi đẹp lắm. Làm như vậy những đứa người cao thượng vậy làm cho người dưới ta phục đâu, đúng không? Không có trả thù, không có giờ ta thắng được, ta phải cho nó mấy chục năm cải tạo. Cải tạo gì đâu, bò không có ăn. Đây là ông vua bà mẹ ông thắng một lần ấy, cho Giàn Kim ra ngồi dự tiệc với vua, lại mặc áo cẩm bào ngồi ghế danh dự, là cái dấu hiệu gì đó, là nói về chúng ta đã được đọc học kinh thánh ấy, giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước. Cái câu chuyện đó được thể hiện trong Tân Ước có nghĩa là khi chúng ta giữ được Thánh Thể, Chúa là vua, chúng ta là tù nhân, thì Chúa cho chúng ta được quy dự, Chúa giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa tha thứ tội cho chúng ta. Đấy là cách giải quyết tội lỗi của mình nhiều, thì bằng cách đó Chúa biến tội ra ơn cho mình, đã giữ được Thánh Thể. Cho nên nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, tất cả những chỗ nào mà Kinh Thánh muốn diễn tả ơn cứu độ của Chúa thì luôn luôn đặt ở trong bữa tiệc. Bữa tiệc là nói về ơn cứu độ. Cụ thể như trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ngồi ăn tiệc với đám tội lỗi là ra hòa đấy, tha tội đấy. Hay là chúng ta đọc ở Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13 là những cô trinh nữ tốt lành trung tín có đèn sáng thì được dương tiệc với chàng rể là nói đến những người được cứu độ, những người trung thành với Chúa được vào được nước trời. Hay là chúng ta đọc ở Luca ở chương 12 câu 35 tiếp theo, ông chủ về lấy đệ tớ trung tín làm không yêu chủ, ông ấy đặt đệ tớ vào bàn tiệc ông hầu hạ. Hoặc là chúng ta đọc ở Luca chương 14 từ câu 15 tiếp theo, ông vua tổ chức bữa tiệc rồi ông bảo đệ tớ ra ngoài ép mọi người vào dự tiệc của ông ấy, ra hình ảnh xã hội chúng muốn mọi người vào, muốn dân vào. Và cái dụ ngôn Luca 14 từ câu 15 tiếp theo, hoặc là chúng ta đọc thấy ở Luca chương 15 câu 11 tiếp theo, thằng con hoang đàn khi trở về ông bố tổ chức tiệc, thằng anh không chịu vào là không được bà thương, đứa nào dự tiệc thì bố, thì đứa đó thì bố bảo sao, mọi sự của cha là của con. Nó đọc ở Luca chương 15 về đứa con mang đường. Hay là cái đứa mà không dự tiệc thì không bao giờ được người cha nói là mọi sự của cha là của con. Hoặc là chúng ta đọc cái trình thuật đến ngày phán xét ngày kết chung, chính Chúa sự diễn tả ở Matthew chương 25:3-4-6, ngày cho mọi người sống lại, ai là người công chính, ai là người biết thương giúp người khác như Chúa dạy, ai là người đưa người ta vào ơn cứu độ và hội thánh ấy, thì người đó cho bạn vào sự tiệc vui người ta đó. Cho nên hình ảnh bữa tiệc luôn luôn ở trong đất nước cũng như cả nước để diễn tả một sự giao hòa, để diễn tả ơn cứu độ. Cho nên tin mừng hôm nay nói là ông Matthew tổ chức bữa tiệc trước rồi mời tất cả những người tội lỗi đến để rồi được Chúa Giêsu cứu độ đấy. Thì chúng ta nhớ cái hình ảnh đó, biết mình là người có tội thì cứ đi dự lễ đi, Chúa cất nhắc chúng ta còn hơn là vua Babylon cất nhắc vua Sơn Kim. Điểm thứ ba, chúng ta muốn trở nên người tông đồ của Chúa không tất yếu là phải đi tu, không tất yếu. Nhiều người đi tu còn phá đạo nữa, đừng tưởng là đi tu là làm việc của Chúa cả. Người ta bảo áo dòng không làm nên thì tu mà. Cho nên cách sống, cái ý thức về cái hành động của mình, tôi vẫn thường nói như thế này, Chúa cho chúng ta cái khả năng là thời giờ, sức khỏe, trí tuệ, tài năng, của cái tất cả cái đó là phương tiện để chúng ta làm được tốt, kể cả danh vọng, chức vụ để chúng ta làm được tốt. Nhưng mà có ba cấp độ tốt: tốt thôi, tốt hơn và tốt nhất. Hình ảnh ông Matthew ngồi bàn thu thuế để cộng tác với chính quyền để lo những sinh hoạt của xã hội, bởi vì nếu không thu thuế của dân thì chính quyền lấy đâu mà lo những cái sinh hoạt ở trong xã hội. Bất cứ chế độ nào người ta cũng lấy thuế của dân để sửa đường, để bắt đèn, để thuê vân vân, cái này là cái sự cần phải lấy thuế của dân. Như vậy nếu ông Matthew này thì ông cứ đừng gian lận ai cả, ông chỉ làm đúng với cái nhiệm vụ được giao phó thu thuế của dân rồi lấy lương của Roma thôi thì đó là tốt thôi. Người Do Thái bảo có tội nhưng mà trước mặt Chúa không có tội gì đâu, là người công chức mà, là tốt thôi. Nhưng mà khi ông nghe tiếng Chúa gọi, ông đứng phất dậy về nhà, tiền bạc của ông có được thì mua ra siêu thị, đây này có mát này, bao nhiêu cái đồ hoang được hết. Người ta bảo đại gia đưa về tổ chức bữa tiệc rất là lớn rồi mời tất cả những người tội lỗi đến để giữ bữa tiệc ấy thì rất là tốt hơn. Nếu ngồi bàn tu tế, ông làm nghiêm túc, tốt thôi,
Nhưng bây giờ mới tìm được cái quy tụ người tội lỗi đến gặp Chúa thì tốt hơn, phải không? Nhưng sau đó, sau bữa tiệc ấy, ông làm việc tốt nhất là không trở lại bàn thuế, cũng không ở nhà nữa, cũng không mở tiệc nữa, mà đi theo Đức Giêsu để gì? Để thu góp lời. Trước ấy ông đi thu tiền bạc, thì bây giờ ông đi thu lời Chúa Giêsu. Đấy là việc tốt nhất. Thu lời của Chúa Giêsu ghi lại rồi rao giảng, và cho đến ngày tận thế vẫn còn nhớ đến ông. Đặc biệt chúng ta biết trong Tân Ước phúc âm của ông được đứng hàng đầu của ông Matthew, đầu của Tân Ước. Và trong phục vụ của Thánh, phúc âm của Matthew được sử dụng nhiều nhất, nhất là trước công đồ Vatican thứ hai. Và cho đến ngày tận thế, thế nên cái công việc này ông ấy làm vinh danh Chúa hơn, và nhiều người được sống đời này đời sau được hồn lẫn xác, có phải là tốt nhất không? Trên cái việc đón nhận lời Chúa và rao giảng lời Chúa, đối với người có đức tin, có người tôn giáo, luôn luôn phải ý thức là việc đứng hàng đầu, chứ không phải là của dành việc ấy dành riêng cho hàng giáo sĩ đâu. Vì thế mà hiến chế của Thánh số 35 đây là vật đây, đây đọc to rõ cho con đọc đây, đọc rõ cho này, đọc đọc đây, đọc anh đọc, nói được về hiến chế của Thánh số 35, đọc rõ ở nhà cho mẹ nghe.
Giáo dân có thể giờ hỏi con Phật cộng cao cả là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ cũng không lo lắng vì tình thế.
Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới cả lúc đang bận tâm lo việc trần thế. Chứ không phải là lúc mà tôi rảnh tôi mới đi nó báo lời Chúa, mà cả những lúc bận tâm lo lắng việc trần thế. Thí dụ tôi đang bận tâm để mà thiết kế, để mà xây dựng một căn nhà này. Đấy, bây giờ vật giá nó leo thang này, rồi thì không mua sống thì vật liệu nó lên, rồi thì làm sao đủ tiền để mà xây được căn nhà này. Đang bận tâm như này thì tôi làm cách nào để tôi rao giảng lời Chúa? Tôi nghĩ tôi ra tiệm tôi mua cái Lamborghini này, cái này của Mỹ là bao nhiêu tiền của Mỹ mà đắt nhất vào đây chứ, là tôi không nhớ nhiều rồi. Rồi cái này là của Indo thì nó chênh lệch nhau. Cái này của Mỹ tôi nói ví dụ là nó là 80 triệu rồi, tôi chẳng nhớ đấy, tôi mua đồ bao nhiêu nhiều gì 8 triệu. Thế như vậy của nước của Mỹ là cái bản là 8 triệu, mà cái này của Indo nó chỉ có 7 triệu thôi. Thì thôi mình thấy này, thay vì mua của Mỹ 8 triệu thì mua Indo 7 triệu, mình có lời, mình để dư ra 1 triệu để gì, cái lời đó đưa cái đó để nó vào việc phát triển kinh doanh. Đấy, đang lo lắng về chuyện thế, tôi muốn được làm được tôn đồ vào cái đó, đó là cái trao sáng đấy. Hay là sáng nay mình muốn ăn cơm phở, ở phở thì đẹp nhất cũng là hai chục ngàn, phải không? Hai chục ngàn bằng lương làm hai ngày bắt đầu, em thấy mấy đứa bana buổi sáng chỉ có bánh mì không thôi, không biết có nhân ở trong không. Thế thì mình thay vì ăn phẩm mình không bắt chước nhưng mà là mua bánh mì nhưng mình có nhân cả có thịt vào thì mất có 15 ngàn không, kiểu như vậy. Thay vì ăn tôm phở 20 ngàn thì tôi mua ổ bánh mì 15 ngàn, tôi dành được 5 ngàn. Thì 5 ngàn đó tôi thấy ai nghèo quá cứ lấy mì mà ăn để tôi cho thịt ổ bánh mì. Nhưng mà nó thích chưa, tôi là một
mình cứ ăn cơm phở thì một mình tôi sướng rồi, mà thấy cái kia nó nghèo quá, ôi thầm mất là 5.000 thì chẳng học. Thế đây có phải là tốt hơn không? Còn nếu mà tôi thay mình cho nó 5.000, tôi góp lại nhiều nhiều thì là tôi in sách Kinh Thánh, tôi in sách lời Chúa, tôi cho hết mọi người. Thế là tốt nhất. Đó. Thật sự, bây giờ chúng ta tưởng tượng cái xem, bây giờ tất cả những người Công Giáo ai nào cũng nghĩ như vậy. Cái gì mình có thể bớt được một tí? Thay vì đi chợ mà khi một đi chợ mình tính là mất 200.000, thì bây giờ mình đi được một chợ kiểu 180.000 thôi, hay 190.000 cũng để được 10.000, 20.000 về nhờ nhà thôi, con heo đất ấy, bỏ đấy, rồi một tháng một lần góp lại để lo việc chuyên giáo. Ai cũng nghĩ như vậy xem, rất là cách cho làm thêm được. Mà xã hội đang đâu, dù đang bận tâm lo việc trần thế cũng phải làm cho người khác biết đến giáo lý của mình. Đó là cái việc tốt nhất. Chính vì vậy mà ông Phaolô trong bài đọc Ê-phê-sô chúng ta mới nghe ở thứ chương 4, ông cũng nhắc nhở cho giáo đoàn không phải chỉ có của cải để mà dâng, mà là thánh tân đời sống chính mình. Chính mình phải là cái của đấy, chính mình là bản tin mừng sống động, chính mình là lời Thiên Chúa. Cho nên ông nói, tôi khuyên anh chị em sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em. Hãy ăn ở cho khiêm tốn, hiền từ, nhân nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đấy, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần ban cho anh em bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Bởi vì chúng ta chỉ có một thân mình là qua bí tích thánh tẩy được tháp vào Chúa Giêsu, một đức tin, một lòng mến bởi phép rửa. Chúng ta có một Cha chung trên trời, mọi người là anh em với nhau. Mỗi người trong chúng ta đã được lãnh nhận ân sủng cách khác nhau. Người thì làm tông đồ, người làm ngôn sứ, người thì làm việc coi sóc hay thầy dạy. Tất cả đều là do Thánh Thần ban cho để chúng ta dùng cái khả năng đó mà phục vụ để xây dựng thân mình của Chúa Kitô là một thánh, đạt tới sự sức hợp trong đức tin, trong sự nhận biết con Thiên Chúa, đạt tới con người trưởng thành với đức tin và lòng mến, tới tầm vóc viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Đó, người Phaolô nói ngay đi, mình ý thức cái cách ăn nếp ở của mình, nhân lại hiện từ hiệp nhất trong Thánh Thần, lấy tình bác ái mà chịu đựng nhau. Cuộc sống như vậy chỉ là chọn cái tốt nhất, là rau giảng đấy, chứ không tất yếu phải là có tài ăn nói đâu. Cho nên nếu tất cả chúng ta sống với tinh thần của ông Matthew, hay là sống với tinh thần cái lời giao huấn của ông Phaolô trong thư Ê-phê-sô đấy, thì chúng ta đã được cùng với hội thánh mà cầu ca tụng và cầu nguyện với Thiên Chúa như câu tu bố tin mừng chúng ta biết đọc. Lên Chúa, chúng con ca ngợi, hát mừng Chúa, tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bậc tông đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Và nhờ ơn Chúa trời, tất cả chúng ta là chính nhân của Chúa, sẽ làm cho thế giới này cũng vang lên lời người khen, lời tung hô rằng tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. Tôi đã cao chúng ta mới nghe là làm cho lời Chúa, trong đó có lời của chúng ta đóng góp, vang dội khắp hoàn cầu bằng cách ăn nhân ở của mình, bằng thái độ sống nhân ái, bằng lời nói đẹp lòng mỗi một người như Chúa đã truyền dạy mình. để mình cũng trở thành người môn đệ chính danh của Chúa và đã được kêu gọi khởi đi từ lúc này. Mình thì cách này. Amen.